23, ngày 11 tháng 9, Doncaster. Doncaster. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ cái ngày 11 tháng 9 đó suốt đời. Thật sự, cứ mỗi lần ai nhắc đến St. Leger là lập tức đầu óc tôi nghĩ ngay tới vụ giết người chứ không phải đua ngựa. Nhớ lại cảm giác của mình lúc đó, điều nổi lên rõ nhất là cảm giác kinh sợ vì bất lực. Chúng tôi có mặt ngay tại hiện trường. Pirate, tôi, Clark, Fraser, Megan Barnard, Thora Gray và Mary Drower. Nhưng suy cho cùng, ai trong số chúng tôi có thể làm được gì? Chúng tôi đang bám víu vào một hy vọng mỏng manh, cơ may nhận ra được một khuôn mặt hay dáng hình mà có lần mình đã gặp 2 hay 3 tháng trước trong đám đông hàng ngàn người đó. Thực tế phũ phàng hơn nhiều. Trong bọn tôi, người duy nhất có thể nhận dạng hắn là Thora Gray. Căng thẳng làm cô không giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Phong cách điềm tĩnh và nhanh nhẹn của cô tan biến hết. Cô ngồi đan tay vào nhau, mặt như muốn khóc. Cô cất từng tiếng rời rạc cầu cứu Poirot. Tôi chưa thật sự nhìn rõ hắn đâu. Sao lúc đó tôi lại không nhìn hắn cơ chứ? Tôi thật ngốc quá. Ai cũng đặt niềm tin vào tôi hết. Vậy mà tôi sẽ làm mọi người thất vọng mất. Bởi vì dù có gặp lại hắn ta lần nữa, chắc tôi sẽ không nhận ra đâu. Tôi không giỏi nhớ mặt người lạ đâu ạ. Poirot, dù nói gì với tôi hay muốn phê bình cô gái đó thậm tệ bao nhiêu, chẳng tỏ thái độ bực mình mà rất ân cần. Thái độ của ông cực kỳ nhẹ nhàng. Tôi ngạc nhiên khi thấy Poirot quan tâm đến người đẹp đang đau khổ còn hơn tôi nữa. Ông ôn tồn vỗ nhẹ vào vai cô gái. Thôi nào cô gái, đừng quá kích động thế. Chúng ta không được hoang mang đâu. Nếu gặp hắn, cô sẽ nhận ra ngay. Làm sao tôi nhận ra được chứ? Ồ, có nhiều lý do lắm. Nhưng có một lý do, đó là hết ô đen thì sẽ đến ô đỏ thôi. Ý ông là gì hả? Poirot. Tôi hỏi lớn. Tôi đang nói theo ngôn ngữ cờ bạc. Trên bàn quay roulette, có thể bóng sẽ liên tiếp lăn vào ô đen, nhưng cuối cùng thì cũng phải lăn vào ô đỏ mà thôi. Đó là quy luật ngẫu nhiên của toán học. Ý ông là tình thế sẽ xoay chuyển. Đúng thế, Hastings. Và đó là khi con bạc và kẻ sát nhân, nói cho cùng cũng chỉ là một loại con bạc cao cấp nhất, vì thứ hắn liều lĩnh đánh cược không phải là tiền bạc mà là mạng sống của hắn, thường thiếu suy nghĩ sáng suốt. Vì hắn đang thắng, nên hắn nghĩ hắn sẽ thắng mãi. Hắn không rời cuộc chơi đúng lúc để bảo toàn số tiền thắng được. Thế nên trong vụ án mà tên sát nhân đang thành công, thì hắn không thể nhận thấy nguy cơ mình sẽ thất bại. Hắn nhận hết chiến công về mình. Nhưng tôi nói cho các bạn biết nhé, dù hắn có lên kế hoạch kỹ lưỡng đến chừng nào, không có vụ án nào thành công mà không nhờ may mắn cả. Chẳng phải chúng ta đang đi quá xa sao? Franklin Clark ra vẻ từ tốn. Poirot vẫy tay kịch liệt. Không, không đâu. Nếu muốn, anh có thể nghĩ hai bên có cơ hội ngang nhau, nhưng phải thiên về chúng ta. Nghĩ kỹ nhé. Lẽ ra có thể thế này. Ai đó vào cửa hàng bà Astor khi tên sát nhân vừa đi ra. Người đó có thể đã nhìn phía sau quầy và thấy bà lão đã chết. Và người đó hoặc bắt được tên sát nhân ngay, hoặc có thể miêu tả chính xác tên sát nhân với cảnh sát để hắn bị bắt tức khắc.
Vâng, đúng thế, có thể thế lắm chứ. Clark thừa nhận. Nói vậy thì tên sát nhân phải chớp được cơ hội.
Đúng thế, kẻ giết người luôn là một con bạc. Và giống như những tay cờ bạc, tên sát nhân thường không biết lúc nào nên dừng. Cứ sau mỗi vụ án, hắn nghĩ khả năng của hắn mạnh thêm. Khả năng phán đoán tỷ lệ của hắn bị lệch đi. Hắn không nói, tôi thông minh và may mắn.
Đúng, hắn chỉ nói là, tôi thông minh thôi.
Và ý nghĩ về sự thông minh của hắn ngày càng mạnh mẽ. Và rồi, các bạn ạ, quả bóng xoay và mấy ô màu ngừng chạy, rồi bóng rơi vào một số mới. Và thế là nhà cái gọi, màu đỏ.
Megan nhíu mày hỏi,
ông nghĩ điều đó sẽ xảy ra ở vụ này à?
Sớm muộn gì rồi cũng phải xảy ra thôi. Cho tới giờ, may mắn đang mỉm cười với tên tội phạm. Nhưng chẳng sớm thì muộn, nó sẽ quay sang mỉm cười với chúng ta thôi. Tôi tin là may mắn vừa mới đổi hướng. Manh mối về mấy đôi bích tất là điểm bắt đầu. Giờ đây, thay vì mọi việc diễn ra theo hướng có lợi cho hắn, thì mọi việc bắt đầu trục trặc rồi. Và hắn cũng sẽ mắc lỗi.
Tôi thấy ông có vẻ phấn khích.
Franklin Clark nói,
tất cả chúng ta đều cần một chút an ủi. Từ khi ngủ dậy đến giờ, tôi cảm thấy vô vọng đến tê liệt ông ạ.
Tôi thấy chúng ta khó mà đạt được cái gì hiệu quả. Donald Fraser lên tiếng.
Megan nạt.
Đừng có nói kiểu chưa làm đã sợ thua thế, John.
Mary Drower hơi đỏ mặt nói,
em thì nghĩ biết đâu đấy, cái tên quỷ quyệt đó có mặt ở đây, chúng ta cũng có mặt ở đây, và suy cho cùng đôi khi người ta lại chạm mặt nhau trong tình huống trớ trêu nhất.
Tôi cáu kỉnh.
Giá mà chúng ta làm được nhiều hơn thế này.
Hastings à, ông phải nhớ rằng cảnh sát đang làm mọi điều có thể. Các cảnh sát đặc nhiệm cũng được mời đến. Thanh tra Crum giỏi giang, thái độ có thể khó chịu, nhưng anh ta là một cảnh sát có năng lực. Còn đại tá Anderson là một cảnh sát trưởng ưa hành động. Họ áp dụng những biện pháp tối ưu nhất để theo dõi và tuần tra thị trấn này cũng như cuộc đua ngựa. Cảnh sát chìm sẽ có mặt mọi nơi. Ngoài ra còn có các chiến dịch truyền thông. Dân chúng sẽ được cảnh báo đầy đủ.
Donald Fraser lắc đầu.
Tôi nghĩ hắn sẽ không dám ra tay đâu.
Anh ta nói vẻ hy vọng hơn.
Thằng cha đó bị điên mà.
Clark lạnh nhạt.
Rất tiếc là hắn ta bị điên. Ông nghĩ sao, ông Pirate? Hắn sẽ từ bỏ hay sẽ cố gắng thực hiện vụ này?
Tôi nghĩ hắn có một nỗi ám ảnh mạnh mẽ rằng phải cố gắng thực hiện cho được lời hứa của hắn. Nếu không làm được thế, có nghĩa là hắn thừa nhận mình thua. Mà cái tính tự cao tự đại điên loạn của hắn sẽ không cho phép hắn làm thế. Tôi nghĩ bác sĩ Thompson cũng cùng quan điểm với tôi. Giờ chúng ta chỉ còn hy vọng là hắn sẽ bị bắt khi chuẩn bị ra tay.
Donald lại lắc đầu.
Hắn sẽ rất xảo quyệt cho mà xem.
Pirate liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chúng tôi hiểu ý ông ngay. Chúng tôi đã đồng ý với nhau là sẽ dành hết cả ngày cho vụ này. Chúng tôi sẽ đi tuần khắp các đường phố vào buổi sáng và sau đó chốt ở các điểm khác nhau ở trường đua ngựa.
Tôi dùng đại từ chúng tôi. Dĩ nhiên, trong trường hợp của tôi thì việc đi tuần như thế chẳng ích lợi gì vì tôi chưa bao giờ thấy tên ABC đó. Tuy nhiên, vì ý tưởng chia nhau ra để tìm được nhiều khu vực hơn, tôi đề nghị đi kèm với một trong ba cô gái.
Pirate đồng ý, nhưng hình như kèm theo cái nheo mắt.
Mấy cô gái đi lấy mũ đội lên.
Donald Fraser đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rõ ràng anh ta đang nghĩ ngợi nhiều lắm.
Franklin Clark liếc về phía anh ta, nhưng rồi thấy người kia quá lơ đãng, vẻ như không muốn nghe chuyện của ai, nên anh ta hạ giọng gọi Pirate.
À, ông Pirate này, khi ông xuống Charleston gặp chị dâu tôi, chị ấy có kể hay có ám chỉ? Ý tôi là,
Chị ấy có gợi ý gì không?
Anh ta ngừng nói, bối rối.
Porat trả lời, vẻ mặt ông giả vờ ngơ ngác khiến tôi rất nghi ngờ.
Gì cơ? Chị dâu của anh có nói, ám chỉ, gợi ý gì kia?
Franklin Clark mặt đỏ như gấc.
Có lẽ ông nghĩ bây giờ không phải là lúc nhắc đến chuyện cá nhân.
Không sao đâu.
Nhưng tôi cảm thấy tôi muốn mọi chuyện được rõ ràng.
Suy nghĩ như thế là rất phải.
Lần này tôi nghĩ Clark đã bắt đầu nghi ngờ vẻ mặt ngây thơ của Pirate ẩn giấu điều gì đó vẻ thích thú lắm. Anh ta khó nhọc kể tiếp câu chuyện.
Chị dâu tôi là một người phụ nữ cực kỳ tốt bụng. Tôi lúc nào cũng yêu quý chị ấy. Nhưng chị bị ốm một thời gian rồi, và với bệnh tình như thế, phải uống thuốc và trị liệu như thế. Người ta thường... nghĩ quá về người khác.
Hả?
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa về cái ánh nhìn của Pirate. Nhưng Franklin Clark đang bận tìm cách nói sao cho khéo, nên không để ý đến.
Anh nói tiếp.
Đó là về chuyện cô Gray.
Ồ, anh đang nói chuyện về cô Gray à?
Giọng điệu của Pirate tỏ ra ngạc nhiên ngơ ngác.
Vâng, phu nhân Clark cứ giữ khư khư ý kiến của mình. Ông biết đó, Thora, cô Gray, khá xinh xắn.
Có lẽ, đúng thế.
Pirate thừa nhận.
Và phụ nữ, dù là người tốt nhất, cũng đối xử không tốt với phụ nữ khác. Đương nhiên, đối với anh trai tôi mà nói thì Thora rất quan trọng. Anh luôn khen rằng cô là thư ký tốt nhất của anh, và anh cũng rất mến cô ấy. Nhưng tình cảm đó rất đường hoàng và không có gì phải giấu giếm. Ý tôi, Thora không phải là loại con gái.
Poirot nói như đỡ lời.
Không ư? Nhưng tôi nghĩ chị dâu tôi thấy thế lấy làm... ghen tuông. Không phải là chị tỏ thái độ với anh tôi. Nhưng sau khi anh Carl qua đời, thì chuyện về cô Gray lại nảy sinh. Chị Charlotte chỉ trích rất gay gắt. Đương nhiên, một phần do chị đau ốm cộng với việc dùng morphine và mấy thứ khác. Y tá Capstick bảo thế. Cô ấy bảo chúng tôi không được trách chị Charlotte vì đã nghĩ ngợi lung tung.
Anh ta ngừng nói.
Rồi sao nữa?
Ông Poirot à, tôi muốn ông hiểu là chẳng có chuyện gì giữa họ cả.
Đó chỉ là những hoang tưởng của người ốm thôi. Đây này.
Anh ta lục trong túi áo.
Đây là một lá thư tôi nhận được từ anh trai tôi khi tôi ở Malaysia. Tôi muốn ông đọc vì nó nói rõ mối quan hệ của họ như thế nào.
Poirot nhận lấy bức thư. Franklin đến bên cạnh ông, chỉ tay vào bức thư và đọc to một số đoạn trong thư.
Mọi việc vẫn thế. Chị Charlotte cũng không đỡ hơn mấy. Anh ước giá mà tình hình tốt hơn. Em có nhớ Thora Gray không? Cô gái đó rất đáng yêu và là nguồn an ủi lớn đối với anh em ạ. Anh không biết mình sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này thế nào nếu không có cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng cảm thông và quan tâm đến anh. Cô ấy có sở thích tinh tế và có mắt nhìn cái đẹp, và còn có chung niềm đam mê nghệ thuật Trung Hoa với anh. Thật sự mà nói thì anh đã rất may mắn khi gặp được cô ấy. Không đứa con gái ruột nào có thể gần gũi và cảm thông với anh như cô bé. Cuộc đời cô bé gặp nhiều bất hạnh và khó khăn, nhưng anh vui vì ở đây cô bé có một mái ấm và được yêu thương hết lòng.
Franklin nói,
ông thấy đấy, đó là tình cảm anh trai tôi dành cho cô ấy. Anh xem cô ấy như con gái. Tôi thấy bất công là ngay sau khi anh trai tôi qua đời, vợ của anh lại đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Phụ nữ đúng là ác độc, ông Pirat ạ. Chị dâu của anh đang bệnh tật, ốm đau mà. Tôi biết chứ. Đó là lý do vì sao tôi luôn tự nhủ mình không được nghĩ xấu về chị ấy. Dù sao tôi cũng muốn cho ông biết. Tôi không muốn ông có ấn tượng sai về Tora vì những điều mà phu nhân Clark có thể kể cho ông. Pirat trả lại bức thư. Tôi cam đoan với anh, ông mỉm cười nói, rằng tôi không bao giờ cho phép mình hiểu sai dựa trên những gì người khác nói với tôi. Tôi tự có phán đoán riêng của mình mà. Clark vừa nói vừa cất bức thư đi. Dù sao tôi cũng rất vui vì đã giải bày với ông. Các cô gái đến rồi, chúng ta đi thôi. Lúc chúng tôi rời phòng thì Pirat gọi tôi lại. Ông quyết định sẽ đi cùng mọi người chứ, Hastings? Ồ, có chứ. Ở lại đây mà không làm gì tôi thấy buồn lắm. Có cả hoạt động trí óc lẫn tay chân đó, Hastings. Ông giỏi mấy vụ đó hơn tôi mà, tôi đáp. Ông chỉ được cái nói đúng thôi, Hastings. Tôi đoán ông có ý đi theo hộ tống một trong các quý cô của chúng ta, phải không nào?
Đúng thế.
Thế quý cô nào may mắn được ông tháp tùng?
Chưa quyết định.
Thế cô bà Nát thì sao?
Cô ấy có vẻ khá độc lập, tôi lưỡng lự nói.
Cô Gray thì sao?
Được đấy, cô ấy hợp hơn.
Bắt quả tang nhé, Hastings. Thật ra thì ông đã quyết định dành cả ngày để đi cùng thiên thần tóc vàng của mình chứ gì.
Ôi, thật tình cái ông Pirat này.
Rất tiếc tôi phải phá vỡ kế hoạch của ông, nhưng tôi đề nghị ông hộ tống người khác.
Ồ, thế cũng được. Tôi nghĩ ông đã siêu lòng vì cô gái hệt như búp bê Hà Lan đó rồi.
Người mà ông sẽ đi cùng là Mary Drower, và tôi yêu cầu ông không được rời cô bé nửa bước.
Nhưng tại sao thế, Pirat?
Bạn thân mến ơi, vì tên của cô bé bắt đầu bằng chữ D, chúng ta không được liều lĩnh.
Tôi thấy Pirat nói rất có lý. Thoạt đầu có vẻ khó tin, nhưng rồi tôi nhận ra ABC cực kỳ ghét Pirat, nên ác hẳn hắn sẽ để ý từng đường đi nước bước của Pirat. Và nếu thế thì việc loại trừ Mary Drower sẽ là một cú trời giáng đối với ông ấy. Tôi hứa sẽ không nuốt lời. Tôi bước ra ngoài, còn Pirat ngồi lại một mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trước mặt ông là một bàn quay roulette nhỏ. Ông quay nó khi tôi ra khỏi cửa rồi và gọi với theo.
Màu đỏ, điềm tốt, Hastings ạ. May mắn đã đổi hướng.
24. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Ông Leadbetter cằn nhằn khe khẽ, vẻ mất kiên nhẫn khi người ngồi bên cạnh đứng dậy và lóng ngóng thế nào lại vấp chân ngã nhào ngay trước mặt ông. Cái mũ của gã đó rơi xuống ghế phía trước nên hắn ta phải chồm người qua để nhặt. Lúc này đang là đoạn cao trào của Not a Sparrow, bộ phim tâm lý ly kỳ đầy chất bi ai và đẹp đẽ này, hết sức cảm động do dàn diễn viên toàn sao đóng mà ông Leadbetter đã đợi xem cả tuần nay. Nhân vật nữ chính tóc vàng do Catherine Royal, mà theo ông Leadbetter là nữ diễn viên màn bạc hàng đầu thế giới, thủ vai, đang vừa trút nỗi căm phẫn vừa la khản cả giọng.
Không đời nào, tôi thà chết đói, nhưng tôi sẽ không chết đói đâu. Hãy nhớ những lời này, không con chim sẻ nào gục ngã cả.
Ông Ledbetter cáu kỉnh nghiêng đầu qua trái rồi qua phải.
Mấy cái người này, tại sao họ không đợi đến hết phim mà bỏ về ngay đoạn xúc động thế này cơ chứ?
À, giờ thì tốt hơn rồi. Cái ông ăn vận lịch sự đáng ghét đó đã đi ra ngoài.
Ông Ledbetter giờ lại được xem trọn màn hình, và cả cô Catherine Royal đang đứng bên khung cửa sổ biệt thự Van Strainer ở New York nữa.
Và đoạn này cô đang lên tàu lửa, tay bế đứa con nhỏ.
Tàu lửa ở Mỹ kỳ quặc thật, chẳng giống ở Anh chút nào.
Và giờ lại là cảnh Steve sống trong túp lều trên núi.
Bộ phim cứ thế chảy theo mạch cho đến tận cái kết đầy cảm động và pha chút màu sắc tôn giáo.
Ông Ledbetter thở phào vẻ thỏa mãn khi đèn trong rạp bật sáng.
Ông chậm rãi đứng dậy, mắt hơi nhấp nháy. Ông không bao giờ vội vàng rời rạp chiếu phim. Lúc nào ông cũng mất một vài giây mới có thể quay lại với hiện thực tẻ nhạt của cuộc sống đời thường.
Ông liếc nhìn xung quanh. Chiều nay không có nhiều khán giả lắm.
Cũng phải thôi, họ đang ở trường đua ngựa hết rồi còn đâu.
Ông Ledbetter chẳng ưa gì mấy cái trò đua ngựa, đánh bài, uống rượu hay hút thuốc. Điều này càng khiến ông hứng thú với việc đi xem phim hơn.
Mọi người ai nấy đổ xô về phía lối ra.
Ông Ledbetter cũng chuẩn bị theo sau.
Người đàn ông ngồi hàng ghế trước ông đang ngủ rũ rượi xuống ghế.
Ông Ledbetter cảm thấy giận dữ khi nghĩ ai xem bộ phim hay như Not a Sparrow mà lại ngủ được kia chứ.
Một quý ông giận dữ nói với người đàn ông đang ngủ mà chân anh ta thì duỗi ra chắn cả lối đi.
Này ông gì ơi!
Ông Ledbetter đã tới được lối ra. Ông nhìn lại. Hình như có chút náo động ở trong đó. Người bảo vệ rạp hát, một vài người khác. Có lẽ người đàn ông ở ghế trước ông đang say bí tỉ chứ chẳng phải đang ngủ.
Ông chần chừ rồi đi tiếp. Và thế nên ông đã bỏ lỡ tin giật gân trong ngày. Một tin còn giật gân hơn cả chuyện gần nửa số người đã thắng cược trong cuộc đua St. Leger khi chọn con 85 chứ không phải con số 1.
Người bảo vệ nói:
Có thể ông nói đúng thưa ông, ông ta bị ốm.
Sao? Chuyện gì thế thưa ông?
Người kia rụt tay và vừa la lớn vừa nhìn vết bẩn dính dính màu đỏ.
Máu!
Người bảo vệ la thất thanh. Anh ta chợt thấy góc của vật gì đó màu vàng lòi ra từ phía dưới ghế ngồi. Anh ta hô:
Trời ơi, đó là ABC.
25. Không phải lời kể của đại úy Hastings.
Ông Kust rời rạp chiếu phim Regal và nhìn lên trời. Một buổi chiều đẹp. Một buổi chiều thật đẹp. Câu nói của Browning bỗng dưng xuất hiện trong đầu ông.
Chú thích: Robert Browning, sinh năm 1812, mất năm 1889, nhà thơ và viết kịch người Anh. Hết chú thích.
Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người trần gian.
Ông luôn ngưỡng mộ câu nói đó.
Chỉ có điều nhiều lúc, ông rất thường cảm thấy câu nói đó không đúng. Ông vừa thủng thẳng bước trên đường vừa cười một mình cho tới khi đến nhà nghỉ Black Swan nơi ông trọ. Ông bước lên cầu thang dẫn lên phòng mình. Căn phòng nhỏ bí bách ở tầng 2 nhìn xuống khuôn viên lát gạch và nhà đổ xe. Khi ông bước vào phòng, nụ cười trên môi ông bỗng vụt tắt. có một vết bẩn trên tay áo cạnh cổ tay. Ông ngập ngừng chạm vào đó. Nó ương ướt và màu đỏ. Máu. Ông thọc tay vào túi lấy ra một vật, một con dao dài và mỏng. Lưỡi dao cũng dính máu đỏ còn ướt. Ông Kurt ngồi thừ hồi lâu. Đôi mắt ông nhìn quanh phòng như con thú bị săn. Lưỡi ông lập cập. Ông Kurt nói, không phải là lỗi của tôi. Ông nói như thể đang tranh luận với ai đó, một cậu học trò đang van xin ông hiệu trưởng. Ông lại lập cập. Rồi ông lại luống cuống sờ lên tay áo khoác. Mắt ông nhìn về phía chiếc chậu rửa trong phòng. Một lúc sau, ông rót nước từ cái bình cũ kỹ vào chậu rửa tay. Ông cởi áo khoác ra, giặt phần tay áo, rồi ông cẩn thận vắt cho ráo nước. Ơ, nước giờ chuyển sang màu đỏ. Có tiếng gõ cửa. Ông đứng đó như trời trồng, nhìn chằm chằm. Cửa mở ra. Cô gái trẻ dáng người đầy đặn đứng đó, tay cầm chiếc bình. Ôi, xin lỗi ông, nước nóng của ông đây ạ. Cuối cùng ông cũng cố trả lời. Cảm ơn cô, tôi vừa mới giặt bằng nước lạnh rồi. Sao ông lại nói thế cơ chứ? Ngay lập tức mắt cô gái nhìn về phía chậu rửa tay. Ông ta rối rít. Tôi vừa làm đứt tay. Cả hai ngừng nói. Vâng, ngừng rất lâu. Rồi cô gái trả lời. Vâng, thưa ông. Cô gái bước ra ngoài đóng cửa lại. Ông Kurt đứng như hóa đá. Ông lắng nghe. Cuối cùng chuyện đã đến. Có phải là tiếng người, tiếng cảm thán, tiếng chân người bước lên cầu thang? Ông không còn nghe gì nữa ngoài tiếng đập thình thịch của tim mình. Rồi đột nhiên từ tư thế như trời trồng, ông trở nên nhanh nhẹn. Ông mặc áo khoác vào, đi rón rén đến cửa chính và mở cửa ra. Không có tiếng động nào ngoại trừ tiếng xì xào quen thuộc vọng từ quầy rượu. Ông bước len lén xuống cầu thang. Cũng không có ai ở đó. May quá. Ông dừng lại ở chân cầu thang. Đi ngã nào bây giờ? Ông quyết định trong đầu, lao nhanh về phía lối đi và ra bằng cửa sân sau. Một vài tài xế đang sửa xe và bàn về chuyện người thua kẻ thắng. Ông Kurt vội vàng băng qua khoảng sân đó và bước ra đường. Ông rẽ vào ngã rẽ bên phải đầu tiên, rồi rẽ trái, rồi lại rẽ phải. Ông có dám đi tới ga không? Ừ, ở đó đông người lắm, những con tàu đặc biệt. Nếu gặp may, ông sẽ bình an vô sự. Nếu ông gặp may. 26. Không phải lời kể của đại úy Hastings. Thanh tra Crum đang lắng nghe lời kể đầy phấn khích của ông Leadbetter. Tôi cam đoan với ông thanh tra, rằng tôi thót tim khi nghĩ đến chuyện đó. Hẳn là hắn đã ngồi bên cạnh tôi suốt cả buổi chiếu phim. Thanh tra Crum hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng tim mạch của ông Leadbetter. Anh nói, để tôi làm rõ hơn nhé. Người đàn ông này đi ra khi gần kết thúc phim. Ông Leadbetter bất giác lẩm bẩm. Not a Sparrow do Catherine Royal thủ vai nữ chính. Ông ta bước ngang qua trước mặt ông rồi bị ngã. Giờ thì tôi thấy thật ra ông ta giả vờ ngã. Rồi ông ta nhoài người qua ghế trước để nhặt mũ. Chắc ông ta đã đâm người đàn ông tội nghiệp lúc đó. Ông không nghe tiếng gì sao? Tiếng kêu hay tiếng rên rỉ? Ông Lippeder không nghe gì ngoài tiếng ồn và giọng khàn khàn của Catherine Royal, nhưng trong trí tưởng tượng phong phú của mình, ông bịa ra tiếng rên rỉ. Thanh tra Crum không đánh giá cao chi tiết về tiếng rên rỉ và anh cứ để ông ta tiếp tục nói. Và rồi ông ta đi ra ngoài.
Ông có thể miêu tả người đó được không?
Ông ta cao lớn, chí ít là 1m8, cao như khổng lồ ấy.
Da trắng hay da màu?
Tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ ông ấy bị hói, dáng vẻ đầy sát khí.
Ông ta có đi khập khiễng không?
Thanh tra Crum hỏi.
Có chứ. Giờ ông nhắc tôi mới nhớ là ông ta đi khập khiễng. Da rất đậm màu, chắc là người Lai.
Lúc ông ta vào chỗ ngồi thì đèn còn bật sáng không?
Không, ông ta vào khi phim đã bắt đầu chiếu.
Thanh tra Crum gật đầu và đưa cho ông Lippeder một bản khai để ký vào, rồi cho ông ta về. Anh than vãn vẻ bi quan.
Nhân chứng gì mà chán quá. Gợi ý cho ông ta chút xíu là ông ta bịa chuyện luôn. Chắc chắn ông ta chẳng biết mặt mũi ông kia trông thế nào. Hãy mời người bảo vệ rạp chiếu phim vào đi.
Người bảo vệ, dáng vẻ nhà binh và cứng ngắc, đi vào và đứng chờ được hỏi tới. Mắt anh nhìn chằm chằm vào đại tá Anderson.
Rồi, đến lượt Jameson, anh trình bày đi.
Jameson chào.
Vâng, thưa ông. Lúc đó là vào cuối buổi chiếu phim, thưa ông. Tôi được báo có một quý ông bị ốm, thưa ông. Quý ông đó đang ngồi ở khu ghế 2, 4, sụp xuống chỗ ngồi. Còn quý ông kia đang đứng cạnh đó. Tôi thấy quý ông đó có vẻ ốm, thưa ông. Một trong mấy quý ông đứng bên và đặt tay vào áo khoác của quý ông bị ốm và gọi tôi đến. Có máu, thưa ông. Hóa ra là ông ấy đã chết, bị đâm, thưa ông. Rồi tôi thấy quyển thông tin đường sắt ABC dưới ghế, thưa ông. Tôi muốn xử lý cho đúng nên tôi không chạm vào mà ngay lập tức báo cho cảnh sát về vụ thảm sát mới xảy ra ạ.
Tốt lắm, Jameson. Anh xử lý thế là tốt rồi.
Cảm ơn ông.
Anh có để ý thấy người đàn ông nào rời khu ghế 2-4 chừng 5 phút trước đó không?
Có một vài người, thưa ông.
Anh có thể miêu tả họ được không?
Tôi rất tiếc là không nhớ hết, thưa ông. Một người là ông Jeffrey Parnell. Tiếp theo là anh chàng Sam Baker đi với một cô gái. Tôi không để ý ai khác nữa ạ.
Tiếc quá. Vậy được rồi, anh Jameson ạ.
Vâng, thưa ông.
Người bảo vệ chào rồi lui về. Đại tá Anderson nói,
với những thông tin pháp y mà chúng ta có, tốt nhất chúng ta nên mời người đã phát hiện nạn nhân vào tiếp đi.
Một viên cảnh sát đi vào và chào.
Ông Hercule Poirot và một quý ông khác đang ở đây, thưa ông.
Thanh tra Crum nhăn trán. Anh nói,
ồ thế à, mời họ vào đi.
27. Tên giết người ở Doncaster.
Tôi bám sát gót Poirot nên kịp nghe đoạn cuối câu chuyện của Crum. Cả anh ta lẫn cảnh sát trưởng trông có vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Đại tá Anderson gật đầu chào chúng tôi.
Tôi rất vui vì ông đã đến, ông Poirot. Ông lịch sự nói. Tôi nghĩ ông đại tá đoán những lời nhận xét của Crum đã lọt vào tai chúng tôi.
Ông thấy đấy, chúng ta lại bị hắn chơi tiếp rồi.
Một vụ giết người khác của ABC à?
Vâng, một vụ hết sức táo bạo.
Hắn nhoài người qua ghế và đâm vào lưng nạn nhân.
Lần này là đâm sao?
Vâng, hắn có vẻ có nhiều phương thức ra tay nhỉ. Nào là đánh mạnh vào đầu, thắt cổ, bây giờ là dùng dao. Đúng là tên ác độc nhiều mánh khóe nhỉ. Đây là những thông tin pháp y, nếu các ông muốn xem thì xem nhé.
Ông đưa tờ giấy về phía Pirate và nói thêm. Quyển ABC ở ngay dưới sàn giữa hai chân người chết đấy.
Pirate hỏi.
Thế ông đã biết danh tính của nạn nhân chưa?
Biết, lần này ABC ra tay nhầm rồi. Nói thế không biết chúng ta có vui thêm chút nào không? Người bị giết đó tên là Earsfield, George Earsfield, làm nghề cắt tóc.
Pirate nhận xét.
Kỳ quặc thật.
Chắc là bỏ qua một chữ cái.
Ông đại tá gợi ý.
Ông bạn tôi lắc đầu vẻ nghi ngờ.
Crumb hỏi.
Chúng ta mời nhân chứng tiếp theo vào nhé. Ông ấy nôn nóng muốn về nhà sớm.
Vâng, vâng, hãy tiếp tục nào.
Một quý ông trung niên dáng vẻ rất giống nhân vật người nhái trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên bước vào. Ông ta có vẻ hết sức bồn chồn và giọng ông the thé đầy kích động.
Đây là vụ sốc nhất mà tôi từng được chứng kiến.
Ông ta rít lên.
Tôi bị yếu tim, thưa ông. Tim tôi rất yếu, tôi suýt chết ấy chứ.
Thanh tra hỏi. Ông tên gì à?
Townes. Roger Emmanuel Townes.
Nghề nghiệp à?
Tôi là hiệu trưởng trường Nam Sinh Highfield.
Ông Townes, giờ thì mời ông kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra đi ạ.
Thưa các ông, chuyện chỉ ngắn thế này thôi. Khi phim vừa kết thúc, tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ghế bên phía trái trống, nhưng cách đó có một người đàn ông đang ngồi, rõ ràng là đang ngủ. Tôi không thể đi qua khỏi chỗ ông ta vì chân ông duỗi ra phía trước. Tôi bảo ông ta cho tôi đi qua. Nhưng ông ta vẫn không nhúc nhích, nên tôi lặp lại lời đề nghị với... giọng hơi lớn tiếng hơn một chút. Ông ta vẫn không phản ứng gì. Rồi tôi lay vai ông ta để gọi dậy. Thân hình ông ta chúi xuống thấp hơn, và tôi nghĩ ông ta chắc bị bất tỉnh hoặc ốm nặng. Tôi kêu lên, ông này bị ốm rồi, gọi bảo vệ giúp tôi với. Bảo vệ đến. Khi tôi rút tay ra khỏi vai ông ấy, thì tôi thấy cái gì đó ướt và màu đỏ. Các ông biết sao không? Tôi bị sốc kinh khủng. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mấy năm nay tôi bị yếu tim.
Đại tá Anderson nhìn ông Downes với vẻ rất kỳ lạ.
Ông Downes à? Ông đúng là người hết sức may mắn.
Tôi cũng nghĩ thế, thưa ông. Tim tôi không hề đập mạnh chút nào.
Ông chưa hiểu ý tôi, ông Downes à. Ông nói là ông ngồi cách đó hai ghế đúng không?
Thật ra thì lúc đầu tôi ngồi ở ghế kế bên, cạnh người đàn ông bị giết. Sau đó tôi chuyển qua ghế khác để được ngồi phía sau một ghế trống. Ông có chiều cao và hình dáng gần giống với người chết đó, và ông cũng quàng một chiếc khăn len quanh cổ giống ông ấy đúng không?
Ông Downes trả lời vẻ khó nhọc. Tôi chưa hiểu.
Ông ạ, ý tôi là ông đã gặp may.
Đại tá Anderson nói.
Có thể tên giết người đã đi theo ông vào rạp, rồi hắn bị nhầm lẫn. Hắn ngắm nhầm lưng của người khác. Nếu nhát dao đó không phải để dành cho ông thì tôi đi đầu xuống đất đấy, ông Downes ạ.
Tim của ông Downes rất giỏi chịu đựng thử thách vừa rồi, nhưng đến thử thách này nó đã đầu hàng. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, thở dốc và mặt trở nên tím tái. Ông vừa thở hổn hển vừa kêu.
Nước, nước!
Người ta mang đến cho ông một ly nước. Ông uống từng ngụm nhỏ và sắc mặt của ông dần trở lại bình thường.
Ông ta nói.
Tôi ư? Sao lại là tôi?
Có vẻ như thế lắm. Crumb nói. Thật ra, đó là cách lý giải duy nhất.
Ý anh là người đàn ông này, cái tên quỷ đội lốt người này, thằng điên khát máu này đã bám theo tôi và đợi thời cơ ra tay sao?
Tôi nghĩ thế.
Ông hiệu trưởng giận dữ hỏi lại.
Nhưng trời ơi, sao lại là tôi cơ chứ?
Thanh tra Chrome cố lắm mới không đáp lại là
tại sao không chứ?
Và rốt cuộc anh nói, tôi e là đối với một kẻ hoang tưởng thì khó bắt hắn phải đưa ra lý do vì sao hắn làm thế.
Ông Downes trấn tĩnh lại và thì thầm.
May cho tôi quá trời ơi!
Ông ta đứng dậy. Bỗng dưng trông ông trở nên già đi và run rẩy.
Nếu các ông không cần tôi nữa thì tôi xin phép về đây. Tôi không được khỏe.
Được rồi, ông Downes. Tôi sẽ cho một cảnh sát đưa ông về. Chỉ là để biết ông về nhà an toàn thôi.
Ồ, không, không. Cảm ơn ông, không cần đâu.
Đại tá Anderson nói giọng khàn khàn. Có thể cần đấy.
Mắt ông liếc ngang như muốn ngầm hỏi vị thanh tra. Anh thanh tra kín đáo gật đầu đáp lại.
Ông Downes run rẩy ra về. May là ông ta không hiểu ý của chúng ta. Đại tá Anderson nói, chắc phải nhờ một vài người nữa nhỉ?
Vâng, thưa đại tá, thanh tra Price đã sắp xếp rồi à, họ sẽ theo dõi ngôi nhà đó.
Ông nghĩ là, Pirate lên tiếng, khi ABC nhận ra sự nhầm lẫn của hắn thì hắn sẽ ra tay lại à?
Anderson gật đầu.
Có thể lắm chứ,
ông nói.
Tên ABC đó hành động có quy củ lắm. Hắn sẽ giận dữ nếu mọi việc không diễn ra theo sắp đặt của hắn.
Pirate gật đầu vẻ nghĩ ngợi. Đại tá Anderson cáu kỉnh.
Giá mà chúng ta có được nhận dạng của hắn, chúng ta vẫn mù tịt như trước.
Sắp có rồi, Pirate nói.
Ông nghĩ vậy à? Ừ, có thể lắm chứ. Khốn nạn thật, mọi người đều mù hết cả hay sao thế không biết.
Pirate,
xin ông hãy kiên nhẫn.
Ông có vẻ tự tin đấy, ông Pirate. Lý do nào khiến ông lạc quan thế?
Vâng, thưa đại tá Anderson. Cho đến bây giờ, tên sát nhân chưa mắc lỗi nào, nhưng hắn sẽ sớm mắc lỗi thôi.
Nếu đó là điều ông căn cứ vào.
Ông cảnh sát trưởng khịt mũi nói, nhưng chưa dứt câu thì có ai đó cắt lời.
Ông Bull, chủ nhà nghỉ Black Swan đến đây cùng với một cô gái trẻ thưa ông. Ông ta nói có vài điều cần khai báo và có thể có ích cho các ông.
Mời họ vào đi, mời họ vào. Chúng ta phải nghe bất kỳ cái gì có ích cho việc điều tra.
Ông Bull, chủ nhà nghỉ Black Swan, là một người đàn ông to lớn, phản ứng chậm chạp và đi đứng rất nặng nề. Hơi thở của ông toàn mùi bia. Đi cùng ông là một cô gái mập mạp có đôi mắt tròn, rõ ràng cô ta đang rất hồi hộp.
Ông Bull nói với giọng chậm rãi và nặng nề.
Tôi hy vọng không vào bừa hay làm mất thì giờ của các ông. Nhưng cô hầu phòng Marie Day nghĩ cô ấy có chuyện cần báo cho các ông biết.
Mary cười vẻ miễn cưỡng.
Anderson nói, nào, cô gái, có chuyện gì thế? Tên cô là gì?
Mary Stroll, thưa ông.
Nào, Mary, cô kể đi.
Mary đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía ông chủ.
Ông Bourne nói thay. Nhiệm vụ của cô ấy là đưa nước nóng lên phòng của khách nam. Lúc đó có chừng 6-7 khách ở trọ chỗ chúng tôi. Một vài khách đến để xem đua ngựa, còn số khác thì đi buôn bán.
Ông Anderson nói vẻ sốt ruột.
Vâng, vâng.
Cháu kể tiếp đi, kể đi cháu, đừng sợ.
Ông Bourne nói. Mary thở dốc, lẩm bẩm rồi hổn hển kể câu chuyện của mình.
Tôi gõ cửa, không thấy ai trả lời. Nếu có trả lời, chí ít tôi sẽ không bước vào liền. Tôi chỉ vào khi ông ấy nói, mời vào. Và vì ông không nói gì cả, nên tôi đẩy cửa bước vào khi ông ấy đang đứng rửa tay ở đó.
Cô ngừng kể và hít thật sâu. Anderson nói,
cô kể tiếp đi cô gái.
Mary nhìn sang ông chủ và như thể được ông tiếp sức bằng cái gật đầu chậm rãi, cô liền kể tiếp.
Nước nóng của ông đây ạ, và tôi có gõ cửa.
Tôi nói. Ông ta đáp.
Ồ, tôi rửa bằng nước lạnh rồi.
Vì thế tôi nhìn vào trong chậu rửa và trời ơi, ông ơi, nước toàn màu đỏ.
Anderson hỏi đợp. Màu đỏ ư?
Bourne chen vào.
Cô ấy nói với tôi rằng hắn ta cởi áo khoác ra và cầm phần tay áo ướt đó. Đúng thế không cháu?
Vâng, thưa ông, đúng thế ạ.
Cô gái tiếp tục kể.
Và khuôn mặt của ông ấy, thưa ông, trông lạ, lạ ghê lắm, khiến tôi điếng người.
Anderson đột nhiên hỏi. Lúc đó là mấy giờ?
Tôi đoán là khoảng 5 giờ 15 phút hay gần gần thế.
Anderson ngắt lời.
Hơn 3 tiếng đồng hồ rồi cơ à? Sao hai người không đến trình báo ngay?
Bourne đáp. Chúng tôi đâu có biết vụ án ngay đâu. Mãi sau tôi mới nghe được tin có một vụ giết người khác xảy ra. Và rồi cô hầu phòng la lớn vì nước trong chậu rửa giống như máu. Và tôi hỏi cô ấy ý cô là sao? Và cô kể đầu đuôi câu chuyện với tôi. Tôi không tin lắm nên tôi đích thân lên xem. Không có ai trong phòng cả. Tôi hỏi xung quanh và một người trong số đám thanh niên ngồi trong sân kể, họ thấy hắn lẻn ra ngoài theo hướng đó và theo như lời miêu tả của anh ta thì đúng là hắn. Vì thế tôi nói với bà xã của tôi là tốt nhất Mary phải đi trình báo cảnh sát. Cô ấy không muốn, ý tôi là Mary ấy. Nên tôi hứa sẽ đi cùng cô ấy tới đây.
Thanh tra Crum đưa cho ông Bourne một tờ giấy. Anh nói,
cô hãy miêu tả người đàn ông này đi, càng nhanh càng tốt. Chúng ta không được bỏ phí dù là một giây.
Mary đáp, ông ấy cỡ người trung bình, dáng hơi khòm khòm và đeo kính ạ.
Hắn ăn mặc quần áo thế nào?
Mặc bộ vest đen và đội mũ nỉ. Trông hơi xoàng xỉnh.
Cô ấy không tả thêm được gì nữa.
Thanh tra Crum không ép.
Chẳng bao lâu các đường dây điện thoại trở nên bận rộn, nhưng cả thanh tra và cảnh sát trưởng đều không mấy lạc quan.
Crum rút ra một dữ kiện rằng khi người ta thấy hắn đi ngang qua sân, hắn không mang theo túi xách hay vali. Anh nói, có một cơ hội rồi đó. Hai cảnh sát viên được phái tới nhà nghỉ Blackswell. Ông Bourne tỏ ra hãnh diện và quan trọng lắm. Còn Mary thì nước mắt giọt ngắn giọt dài đi theo hai cảnh sát viên đó.
10 phút sau, viên trung sĩ quay lại.
Anh nói,
tôi đã mang giấy đăng ký phòng khách sạn đến, thưa ông. Đây là chữ ký.
Chúng tôi đứng tụm lại. Chữ viết nhỏ và nguệch ngoạc, rất khó đọc.
Cảnh sát trưởng hỏi.
A, B, Cash hay là Cash?
Crum nói với vẻ hiểu biết lắm.
A, B, C.
Anderson hỏi. Thế hành lý thì sao?
Một vali lớn chất đầy các hộp các tôm nhỏ thưa ông.
Hộp ư, đựng gì thế?
Bít tất, thưa ông, bít tất lụa.
Crum quay sang Pirate.
Chúc mừng ông, anh nói. Linh cảm của ông đúng rồi,